trải rộng mênh mông, chùm hoa phượng vĩ nhẹ đong đưa cành, phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn, tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chưa chan tâm hồn, bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao hương vấn bồi hồi nhớ thương, ngạt ngào sen trắng tỏa hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa, sương vui biết mấy cho vừa khi lòng đường thắm cơn mưa thắm màu.
thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay tại tổ đình Ấn Quang, chúng ta tổ chức lễ mừng khánh đảng. Trong lúc đó thì tất cả các chùa ở trên thế giới đồng loạt tổ chức ngày lễ khánh đản hôm nay, nhưng mà mỗi nơi thì tổ chức mang một cái ý nghĩa có ít nhiều khác nhau tùy theo cái phong tục và tập quán của từng quốc gia, từng dân tộc và vùng lãnh thổ. Kể từ khi Liên Hiệp Quốc công nhận ngày lễ Phật Đản là ngày lễ văn hóa của nhân loại, thì từ đó tất cả những nơi mà sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc là đều có tổ chức. Đặc biệt năm nay thì ở tại trụ sở chính New York cũng đồng tổ chức ngày lễ này. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy tại Vương quốc Thái Lan tổ chức lễ Vê Sắc, ta gọi là Tam Hợp, mà đã huy động trên 86 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự ngày lễ đấy. Chẳng những tổ chức lễ mừng khánh đản mà tất cả chư tôn đức tăng ni, các học giả khắp thế giới đều hội thảo trao đổi về cuộc sống của Đức Phật khi còn tại thế, cũng như những lời dạy của Ngài, và có thể áp dụng những lời dạy đó ở trong thời đại chúng ta. Đó là cái điều mà quan trọng nhất trong năm nay. Thì từ cái góc độ nhìn đó, tại ngày lễ Vê Sắc ở tại Vương quốc Thái Lan, người ta còn gọi là ngày Tam Hợp. Tam Hợp là gì? Tức là mừng Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật niết bàn. Trong lúc đó Việt Nam chúng ta lấy ngày đản sinh chúng ta coi như là quan trọng nhất, nhưng mà Vương quốc Thái Lan thì lại nói rằng ngày lễ Giáng sinh, đản sinh của Đức Phật chưa phải là quan trọng, vì lúc đó Đức Phật chưa là Phật, Đức Phật mới là một thái tử của Vương quốc Ca Tỳ La. Cho nên phải đến khi thành đạo với cội Bồ Đề thì bây giờ chúng ta mới có một Đức Phật. Cho nên Vương quốc Thái Lan thì thờ Đức Phật với cội Bồ Đề, chứ không thờ Đức Phật ở Lam Tỳ Ni giống như ta. Nhưng mà nếu không có Đức Phật đản sinh ở Lam Tỳ Ni thì chúng ta cũng không có Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà nếu có Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Đức Phật đó cũng chỉ thuyết pháp giáo hóa trong 45 năm mà thôi, thì sau đó Đức Phật cũng vào niết bàn, tức là nhập diệt. Thì như vậy Đức Phật không còn ở trên thế gian nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có ngày lễ niết bàn là ngày lễ quan trọng nhất. Khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài chỉ thuyết pháp dọc theo truyền sông Hằng, tức là chưa rời khỏi đất Ấn Độ, mà cũng chưa bao giờ đến các nước lân cận như ở Tích Lan hay là Trung Á. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì Phật giáo bắt đầu phát triển mạnh đi hai hướng, phương Nam ta gọi là Nam truyền Phật giáo, và phương Bắc chúng ta gọi là Bắc truyền Phật giáo. Và đến ngày nay thì Phật giáo đã lan rộng đến cả năm châu bốn biển, đi tới khắp các dân tộc, và mọi người trên trái đất này đều biết đến Ngài. Cho nên chính vì chỗ mà nhân loại biết đến Đức Phật và sanh lòng kính ngưỡng Đức Phật, do đó chúng ta mới có một Đức Phật thực ở trên cuộc đời, và Liên Hợp Quốc mới công nhận ngày lễ Tam Hợp là ngày lễ trọng đại nhất của loài người chúng ta. Tam Hợp tức là đản sanh, thành đạo và niết bàn. Nhưng mà quan trọng nhất là Đức Phật niết bàn. Cho nên nhìn ở cái góc độ này thì chúng ta mới thấy báo rằng Đức Phật khi đản sanh Ngài chưa là Phật, và khi thành đạo Ngài mới là Phật. Nhưng mà thành đạo rồi thì lại cũng nhập diệt sau 45 năm thuyết pháp, thì cũng không có Đức Phật trên cuộc đời. Nhưng mà sau khi nhập niết bàn thì lúc bây giờ Phật giáo mới bắt đầu phát triển rộng ra. Từ chỗ đó chúng ta mới nhìn thấy được Đức Phật sanh thân và Đức Phật pháp thân. Đức Phật sanh thân là gì? Tức là Đức Phật mang thân tứ đại ngũ uẩn con người, cũng giống như tất cả mọi người chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta nói Đức Phật cũng là một con người như chúng ta, nhưng mà khác hơn chúng ta vì Ngài là Phật. Thì như vậy khác hơn chúng ta ở điểm nào, và ta có thể học ở Ngài cái điểm nào để trưởng thành và trở thành Phật? Trong tất cả các kinh, Đức Phật đều dạy chúng ta Ngài đã trải qua một cái giai đoạn dài gọi là tu hành, mà không phải tu hành trong một kiếp này, mà đã tu hành ở trong nhiều kiếp quá khứ. Ngài đã tu hành trong nhiều kiếp quá khứ, cho nên có người thì gọi rằng Ngài là một vị Bồ Tát, có người thì gọi Ngài là một Đức Phật đã thành. Cho nên lúc bây giờ kinh điển Đại Thừa mới bảo rằng Đức Phật khi mà đản sanh, Ngài đã từng làm một con vua ở trên cung trời Đâu Xuất. Cho nên từ trên cung trời Đâu Xuất mà giáng thành, mới sanh vào ở trong cung vua thực tại. Thì trước khi mà Ngài đản sanh thì Ngài làm vị Bồ Tát, nhưng mà kinh Pháp Hoa thì gọi là trước khi đản sanh thì Ngài là một Đức Phật. Cho nên một Đức Phật sanh lại trên cuộc đời, một vị Bồ Tát sanh lại trên cuộc đời, chỗ này có gì khác nhau? Một Đức Phật sanh lại trên cuộc đời có nghĩa là một cái con người trọn lành tái sanh. Một vị Bồ Tát sanh lại trên cuộc đời là vì lòng từ bi mà xuất hiện. Trọn lành sanh trở lại hay vì lòng từ bi thương tất cả chúng sanh mà sanh trở lại, đây là ý nghĩa giống nhau. Trọn lành là một vị Phật, nhưng vì thương chúng sanh cho nên chúng ta gọi là Bồ Tát. Vì vậy mà Bồ Tát và Phật là một. Bồ Tát và Phật là một là gì? Ở đây ta gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Từ quả hướng nhân có nghĩa là thành Phật rồi mà sanh lại trên nhân gian để làm Bồ Tát, thì ta gọi đó là Bồ Tát từ quả vị Phật mà trở lại làm con người để hướng dẫn cho mọi người khác tu hành. Nó khác với Bồ Tát mà mới phát tâm, ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Bồ Tát mới phát tâm, ta gọi là Bồ Tát trong hàng thập tính, tức là mới phát tâm, tức là tin Đức Phật hay là thấy Đức Phật bằng niềm tin. Tất cả chúng ta hôm nay là những người tin Phật, những người mà thấy Đức Phật bằng niềm tin của mình, có nghĩa là ở trong lòng chúng ta đã có tin Đức Phật, có nghĩ tới Đức Phật, cho nên chúng ta mới xuất hiện hôm nay. Những người không tin Phật, trong lòng họ không có Đức Phật thì họ không tới đây. Cho nên chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm, gọi là Bồ Tát đang ở trong hàng thập tính Bồ Tát. Đó là theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên mới phát tâm thì cũng là Bồ Tát, mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thương nhân gian sanh lại cuộc đời cũng là Bồ Tát. Nhưng mà khác nhau là giữa Bồ Tát mới phát tâm thì còn nhiều nghiệp chướng trần lao và phiền não. Vì vậy khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm thì khi đó chúng ta thấy Phật bằng niềm tin, chúng ta nhận được cái lực gia trì của Đức Phật, cho nên tâm chúng ta lúc đó có Đức Phật. Đây tài khoản Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời ngay ở trong lòng của chúng ta. Người nào có tin Phật, người nào có nghĩ tới Đức Phật thì lúc đó trong lòng họ có Đức Phật, thì Đức Phật đã xuất hiện trong lòng của họ, tức là Đức Phật đã ra đời. Nhưng mà vì nghiệp chướng trần lao của chúng ta nặng, cho nên Đức Phật ra đời rồi phút chốc nghiệp chướng chúng ta khởi dậy, trần lao bao bọc, cho nên Đức Phật liền biến mất ở trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ ta gọi là Phật dậy. Cho nên Phật sanh ra trong lòng chúng ta, rồi Đức Phật cũng nhập nhiệt ở trong lòng chúng ta. Cho nên mỗi một niệm tâm lành thì lúc đó có Đức Phật gia trì tới. Một niệm tâm ác sanh ra thì Đức Phật liền biến mất trong lòng. Trên bước đường tu của hàng Bồ Tát thập tính này thì mỗi ngày có bao nhiêu lần chúng ta phát tâm thì chúng ta có bao nhiêu lần Đức Phật ra đời, và chúng ta nhận được cái tín hiệu từ Đức Phật gia bị tới cho chúng ta. Nhưng mà vì trần lao nghiệp chướng, cho nên trong lúc đó ta không duy trì được Đức Phật ở trong lòng chúng ta lâu hơn, do đó Đức Phật biến mất và trần lao nghiệp chướng phủ lên cuộc sống của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta bị nghiệp chướng chi phối chúng ta, cho nên Đức Phật liền biến mất. Một ngày không biết có bao nhiêu lần ta nghĩ tới Phật, và cũng không biết có bao nhiêu lần mà Đức Phật đã nhập diệt mất ở trong lòng. Đó là Bồ Tát thập tính. Nhưng mà nếu người nào mà có tầm căn lành sâu dày ở các Đức Phật trong quá khứ, thì lúc bây giờ cái niệm tâm của chúng ta nghĩ tới Đức Phật lâu dài hơn, trên bước đường tu khác nhau là chỗ đó. Những đời trước chúng ta đã từng tu hành, cho nên cái đời nay chúng ta được gặp Phật Pháp, niềm tin chúng ta vững hơn, và chúng ta có thể giữ cái niềm tin đó lâu dài hơn. Cho nên tất cả các Phật tử này họ có thể ngồi, họ tụng kinh để mà nhập định, mà duy trì Đức Phật ở trong lòng của mình được một tiếng đồng hồ cho đến một ngày hay là cho đến 7 ngày. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà cái người duy trì được Đức Phật ở trong lòng chúng ta liên tục được một tiếng đồng hồ, thì lúc bây giờ chúng ta nhận được cái sự gia trì của Đức Phật nhiều hơn, và lòng chúng ta an lạc hơn, tâm chúng ta sáng hơn, thì ta nhìn đời tương đối chính xác hơn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là như vậy. Thì từ cái chỗ mà hàng thập tính Bồ Tát này bước qua cái giai đoạn thứ hai, ta gọi là thập trụ Bồ Tát. Thập trụ Bồ Tát tức là trụ được tâm, cho nên không bị trần lao và nghiệp chướng chi phối. Hoàn cảnh ở bên ngoài thay đổi, có tốt, có xấu, nhưng mà niềm tin của chúng ta ở Đức Phật không bao giờ thay đổi. Đây là thập trụ Bồ Tát. Cho nên hơn nhau là chỗ đó. Người bình thường thì khi hoàn cảnh tốt thì chúng ta tốt theo, thấy người khác tu thì ta cùng tu. Nhưng mà hoàn cảnh xấu thay đổi thì chúng ta lại cũng thay đổi theo, chúng ta cũng mất niềm tin và chúng ta để cho nghiệp chướng khởi dậy. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà hàng Phật trụ Bồ Tát tức là cao hơn một bước, hoàn cảnh tốt thì ta tốt theo, nhưng mà hoàn cảnh xấu thì chúng ta lại càng tốt hơn. Đây là trên bước đường tu. Nếu tất cả các Phật tử mà ai có cái tâm tu hành như thế, ta gọi là bước qua cái giai đoạn thứ hai, tức là của hàng thập trụ Bồ Tát. Tức là hoàn cảnh tốt thì ta tốt, nhưng mà hoàn cảnh xấu thì chúng ta tốt hơn. Hoàn cảnh xấu chúng ta tốt hơn là thế nào? Đương nhiên hoàn cảnh tốt mà ta tốt đó, thì chuyện này bình thường. Mà hoàn cảnh tốt mà ta xấu nữa đó, thì cái trường hợp này thuộc về ác ma rồi. Đây không thể nói người tu được. Hoàn cảnh tốt tức là trong một cái xã hội tốt mà ta trở thành người xấu đó, thì cái trường hợp này thuộc về ác ma. Đây là ở trên cái bước đường tu của ta. Tại vì chung quanh chúng ta là người tốt, nhưng mà ta là người xấu. Cho nên người xấu là cái người mà tham lam, cái người mà ghét ganh, cái người mà trộm cắp, cái người mà hung dữ. Gặp một người hung dữ, ta hung dữ thì này còn bình thường. Nhưng mà bây giờ mọi người chung quanh chúng ta hiền lành mà ta lại hung dữ thì cái chuyện này chắc chắn là sẽ chấp nhận. Đó là ở trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ trong hoàn cảnh xấu thì chúng ta trở thành tốt hơn. Đó là ở trên bước đường tu. Thì đây là Bồ Tát thập trụ. Cho nên cái hàng Bồ Tát này ta nhìn kỹ, ta thấy họ tu hành và ta có thể nương theo đó mà ta làm quyến thuộc Bồ Đề của họ, là trên bước đường tu chúng ta. Ta tìm bản tri thức đồng hạnh thì ta tìm những người mà ở trong hoàn cảnh xấu mà họ trở thành tốt, chúng ta nó nương theo đó chúng ta tu hành. Tôi sanh ra đời được cái may mắn là ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà tôi gặp được các bậc thiện tri thức là những người tốt, cho nên từ chỗ đó mà trên bước đường tu của tôi có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn. Tôi sanh ra ở trong cái thời kỳ mà pháp thuộc, tôi sanh ra ở trong cái thời kỳ mà đất nước chia cắt, tôi sanh ra trong cái thời kỳ chiến tranh, sanh ra trong cái thời kỳ mà Phật giáo bị đàn áp. Cho nên đây là hoàn cảnh xấu. Nhưng mà trong hoàn cảnh xấu thì lại chúng ta thấy xuất hiện các vị Bồ Tát lớn, ta gọi là các bậc cao tăng, hay là các bậc thánh tăng, hay là các bậc tạm hạnh. Cho nên chính cái tu hành của các ngài mà làm cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, làm cho chúng ta vững niềm tin ở trên bước đường tu hành. Trong cái thời kỳ đó, tôi tới chùa Ứng Quang này, tôi gặp Hòa Thượng Trí Hữu, là người mà sáng lập cái ngôi chùa Ứng Quang. Hòa Thượng trì Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng tu theo Kinh Pháp Hoa, tu theo hạnh Bồ Tát. Nhưng mà có một điều đặc biệt là gì? Cứ ngày tụng hết một bộ Kinh Pháp Hoa thì ngài đốt một điều hương để cúng dường cho Đức Phật. Đây là cái điều mà làm cho tôi chú ý nhất. Ngài đốt như vậy đó, mà trên cái đầu của ngài đó không còn một tấc đường nữa, tức là không còn chỗ nào cấm để đốt nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới đốt lên hai cánh tay của mình. Ngài đốt lên hai cánh tay của mình, mà cho đến hai cái cánh tay của mình nữa, cũng hết chỗ để đốt nữa. Thành lúc bây giờ nữa, Ngài đốt bứt một ngón tay để cúng dường. Cho nên Ngài đốt bứt một ngón tay để cúng dường cho Đức Phật. Tôi mới hỏi, Thầy đốt như vậy có nóng không? Con thấy sợ quá nữa. Thì Hòa Thượng mới trả lời với con, nóng thì làm sao dám đốt con? Trên bước đường tu của chúng ta, nếu ta gặp các bậc thiện tri thức như vậy, những người mà có cái niềm tin ở Phật Pháp vững như vậy, nhờ cái chỗ tin Phật, nhờ cái chỗ niệm Phật mà không có cảm giác nóng này, đây là cái điểm quan trọng nhất của chúng ta. Đây ta gọi là trụ định. Cho nên chính chỗ đó gây cho tôi cái niềm tin vững. Rồi tôi gặp người thứ hai nữa. Người thứ hai nữa tức là Hòa Thượng Quảng Đức. Hòa Thượng Quảng Đức trước khi Ngài tự thiêu thì Ngài lại cũng trở về chùa Ấn Quang. Ngài trở về chùa Ấn Quang này trong suốt một tuần lễ, cuối cùng Ngài không ăn uống. Cho nên Ngài không ăn uống mà Ngài vẫn khỏe mạnh, Ngài vẫn tụng kinh, Ngài vẫn ngồi thiền. Đây là một cái việc mà làm cho tôi để ý tới Hòa Thượng Quảng Đức, một người tu hành. Tại sao Hòa Thượng lại có một cái cuộc sống lạ như vậy? Ngài có những cái siêu tự nhiên như vậy. Thành ra ta thử không ăn một ngày, hay là chúng ta chỉ bỏ một bữa ăn thôi. Cái lúc đó là Phật giáo tranh đấu, cho nên bây giờ nữa mấy thầy phát động cái phong trào tuyệt thực. Thì lúc bây giờ nữa tôi cũng tình nguyện tuyệt thực thử một ngày. Tôi nói tuyệt thực một ngày không ăn. Nhưng mà một ngày không ăn đó, thì quý vị thấy chúng ta cảm thấy như là cái cơ thể chúng ta nữa, không thể hoạt động được. Đây là trên bước đường. Nhưng mà Hòa Thượng vẫn suốt tuần lễ tôi thấy Ngài không ăn. Đó là một cái việc quan trọng. Rồi cái khi mà Ngài tự thiêu, Hòa Thượng Trí Hữu thì chỉ đốt một ngón tay thôi, tôi đã sợ rồi. Bây giờ Hòa Thượng Quảng Đức lại đốt toàn thân cháy như một ngọn đuốc như vậy, mà Ngài vẫn ngồi tĩnh để chờ cho ngọn lửa tàn đi. Cho nên đây là làm cho tôi vững cái niềm tin ở Phật Pháp. Cho nên nhờ các bậc thiện tri thức như vậy mà khơi dậy niềm tin cho tôi. Từ chỗ đó mới có một cái nỗ lực tu hành. Và nỗ lực tu hành nữa, thì lúc bây giờ từng bước đó, chúng ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Cho nên trí chúng ta nó sáng lần ra. Ở bước đường tu chúng ta, trí chúng ta sáng lần ra thì nghiệp chúng ta nó nhẹ lần. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi mới bắt đầu thử nhịn đói một ngày, nhịn đói hai ngày, nhịn đói ba ngày. Nhưng mà nhịn đói tới ngày thứ tư thì thiệt ra tôi không cảm thấy đói. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái đời sống bình thường của một con người là như thế. Nhưng mà nếu có một cái lực vô hình nào đó, ở đây ta gọi là lực gia trì của chư Phật, thì cuộc sống này có thể thay đổi. Cuộc sống này có thể thay đổi, tâm lý chúng ta có thể thay đổi, và đời sống vật chất chúng ta cũng thay đổi theo với cái niềm tin và cái hành đạo của ta. Đó là ở trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi. Cho nên lúc bây giờ niềm tin của tôi vững chắc ở trong đường. Tôi nghĩ nếu hãy sống thì chúng ta nguyện hiến thân này cho đạo, và chết thì chúng ta lại tiếp tục hành đạo. Bởi vì tin có Đức Phật gia trì cho nên chúng ta không thấy sợ. Nhờ như vậy mà vượt qua hết tất cả các cái chướng duyên để làm đạo. Đây là kinh nghiệm của riêng tôi mà muốn chia sẻ với quý vị nhân cái ngày Phật đản. Thì từ cái chỗ góc độ này mà chúng ta nhìn về Đức Phật, ta nhìn về Đức Phật Thích Ca trên lịch sử, thì chúng ta thấy tất cả những cái gì Ngài dạy chúng ta thì những cái điều đó Ngài đã trải nghiệm, đã trải nghiệm ở trong cuộc sống của mình, trải nghiệm trong những kiếp về trước, hay là trải nghiệm ở trong kiếp hiện tại. Cho nên cái khi mà Ngài sanh ra, Ngài làm con người, Ngài là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài không giống ở những người khác. Tại vì không giống ở người khác này cho nên Ngài mới là Phật, hay là Ngài mới thành Phật. Chúng ta nhìn để chúng ta thấy, tức là Ngài làm con người nhưng mà không giống như những người khác. Không giống ở chỗ nào? Tức là không giống ở cái chỗ cấu trúc cơ thể của Ngài. Nên là cấu trúc cơ thể của Ngài, Ngài có cái sự cấu trúc cơ thể tuyệt hảo, tức là hoàn thiện. Cái cơ thể của Ngài được hoàn thiện nhất, hay nói cách khác là tốt nhất. Cho nên Ngài có một cái sức khỏe phi thường, Ngài có một cái ngoại hình cũng tuyệt hảo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên dòng nói gì đi nữa đó, ta cũng nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta là một con người mà tuyệt hảo, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhìn ở khía cạnh nào chúng ta thấy cũng tuyệt vời. Rồi kèm theo một cái sức khỏe kỳ diệu, cái sức khỏe kỳ diệu bảo rằng một cây cung đồng mà phải 36 lực sĩ kiên mới nổi, Ngài chỉ dùng một tay nhấc lên và bắn đi được một phát, nó xuyên cũng được 700 lần. Đây là cái trường hợp thái tử. Cái cây cung đồng để thờ ở trong miếu để tiêu biểu cho quyền uy của dòng họ Sakya, nhưng mà phải 36 người kia mới nổi. Bây giờ một mình thái tử, một tay cầm cung, một tay cầm tên và bắn được. Cho nên đây cái sức khỏe này, cho nên cái cấu trúc cơ thể như vậy, cái con người như vậy, thì từ cái chỗ cấu trúc cơ thể này rồi nữa, chúng ta mới thấy Ngài có một trái tim rất nhân hậu. Cho nên trái tim rất nhân hậu là gì? Đề Bà Đạt Đa là cái người mà bắn một con nhạn bị thương, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới cứu con nhạn này đem về đất thuốc, dưỡng cho nó mạnh trở lại và trả nó trở về với bầu trời. Đây là cái tấm lòng của Ngài. Cho nên chúng ta phân biệt giữa một người ác và người thiện. Người ác là Đề Bà Đạt Đa, người thiện là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Đây giữa hai con người mà chúng ta thấy khác nhau. Cho nên cái lòng nhân hậu của Ngài. Rồi đến khi mà theo vua cha dự lễ hạ điền, cho nên Ngài mới quan sát kỹ hơn nữa, Ngài mới thấy được tất cả các loài chúng sanh vì ăn mà giết hại lẫn nhau. Tại vì miếng ăn mà chúng ta cày xới đất lên thì bao nhiêu côn trùng phải chết, và bao nhiêu côn trùng bị bốc lên đây thì chim họa tới bắt để ăn. Tất cả các loài tranh giành giết hại lẫn nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới tới một cái cây xoài, Ngài liền ngồi xuống đó, Ngài nhập định. Thế này Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài nhập định. Thì khi mà Ngài nhập định thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nhận ra được cái tiền kiếp của mình. Đây là trên bước đường. Cho nên khi mà Ngài ngồi yên trở lại, thì lúc bây giờ đó, Ngài nhận ra được cái tiền kiếp của mình là một Đức Phật sanh lại trên cuộc đời, hay là một vị Bồ Tát, một Đức Phật vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời. Cho nên từ cái chỗ đó mà gợi cho Ngài có cái muốn xuất gia và muốn thực hiện cái hoài bão của mình là làm hộ Phật ở trên nhân gian. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Ngài dạy trong Kinh Pháp Hoa, Ngài bảo rằng có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, thì lúc bây giờ ta ngồi yên trở lại đó, thì cái nhân lành ở trong quá khứ này tự bộc phát lên. Và là tất cả các Phật tử chúng ta hiện diện trong đạo tràng hôm nay, quý vị nhớ về thực tập xem. Cho nên người nào có căn lành trồng ở các Đức Phật ở trong quá khứ rồi nữa, thì bây giờ chúng ta ngồi yên lặng. Yên lặng tức là đóng kín sáu căn chúng ta lại, không cho tiếp xúc với sáu tầng bên ngoài. Thì lúc bây giờ Đức Phật mà chúng ta đã trồng căn lành ở Ngài, Ngài liền xuất hiện ở trong lòng chúng ta. Dù có Đức Phật trên cuộc đời hay là không có Đức Phật trên cuộc đời, thì Đức Phật đó vẫn xuất hiện trong lòng. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cây xoài, lúc bây giờ đó là Ấn Độ chưa có đạo Phật, nhưng mà Ngài ngồi yên ở dưới gốc xoài, thì lúc bây giờ Đức Phật đã xuất hiện ngay trong lòng của Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta sanh ra, chúng ta không gặp Đức Phật trên cuộc đời này, nhưng mà nếu ta đã trồng căn lành ở Đức Phật ở trong quá khứ rồi, hay là chúng ta đã từng trồng căn lành ở Đức Phật Thích Ca mấy ngàn năm về trước rồi, thì bây giờ chúng ta ngồi yên lại thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trong lòng mình. Đây là những người có căn lành. Cho nên những người tu theo Kinh Pháp Hoa là chịu trách nhiệm cái điểm này. Cái người đầu tiên trách nhiệm có kết quả là ai? Tức là Trí Giả Đại Sư. Cho nên Trí Giả Đại Sư, Ngài mới nghĩ rằng Ngài đã trồng căn lành ở trong hội Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca, cho nên Ngài sanh ra cách Đức Phật Thích Ca 1000 năm. Nhưng mà khi Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, Ngài ngồi yên trở lại, tức là nhập định tụng Kinh Vô Vô, thì lúc bây giờ đó Ngài thấy Đức Phật xuất hiện ngay trong lòng mình, và thánh chúng cũng xuất hiện ngay trong lòng của mình. Đây là người có trồng căn lành. Cho nên người này tu thì sẽ có kết quả dễ. Tất cả các Phật tử chúng ta ai tụng kinh xong rồi ngồi yên trở lại, để chừng 5-10 phút tĩnh tâm, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện ở trong lòng chúng ta, các vị Bồ Tát xuất hiện trong lòng chúng ta, thánh chúng xuất hiện trong lòng chúng ta, thì chúng ta biết mình đã có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên chắc chắn dù khó khăn gì chúng ta vượt qua được. Cái chuyện tu tôi thấy cái này rất là rõ. Còn ngược trở lại, tôi có những người bạn đồng hành đồng tu nhưng mà lại không có cái điều kiện này, cho nên tôi nói là thầy không có trồng căn lành trong quá khứ, cho nên thầy tu khó khăn hơn. Nếu mà không nỗ lực tu thì chắc chắn không thể nào hoàn tất cái sự nghiệp của mình là người tu. Thì cái người bạn của tôi đồng tu đó tụng kinh thì vẫn tụng, nhưng mà ở trong giấc ngủ thì thường thấy mình đi làm cái nghề chài lưới. Thế tôi nói là sư huynh đời trước đã từng đi chài lưới rồi, cho nên bây giờ trong giấc mơ mà lại cái tiền kiếp nó hiện ra. Nếu ta đã từng nghe pháp ở các cái pháp hội đạo tràng thì bây giờ nó trong giấc mơ chúng ta sẽ tham dự vào các cái pháp hội đạo tràng của chư Phật, của Bồ Tát. Nhưng mà trong những kiếp quá khứ chúng ta đã từng làm các nghiệp ác đó, thì lúc bây giờ trong giấc mơ chúng ta các nghiệp ác hiện ra. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, tự kiểm lại chúng ta thấy trong giấc mơ chúng ta thường thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy đi chùa, nghe pháp, hay là chúng ta thấy ta làm những chuyện ác trên thế gian. Đó là phúc nghiệp chúng ta, phúc nghiệp ác hay là thiện của chúng ta. Mà người có căn lành tức là tốt nghiệp thiện hiện ra thì cái chuyện tu chúng ta dễ. Còn nếu tốt nghiệp ác thì quả báo tới với chúng ta. Cho nên ta tu mà nó không bao giờ để yên cho chúng ta tu. Cái nghiệp chúng ta nó không để yên cho chúng ta tu. Cho nên ta gặp hết cái khó này tới cái khó khác, thì tới cuối cùng nữa, chúng ta phải bỏ cuộc mà thôi. Đó là từng bước đường tu. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta nhờ cái căn lành của Ngài quá lớn, Ngài đã một Phật hiện rồi, nhưng lại cho nên trong lòng của Ngài là Phật. Cho nên trong tâm của Thái tử Sĩ Đạt Ta đã có Đức Phật. Cho nên có Đức Phật ở trong lòng, cho nên lúc bây giờ mới có một sức khỏe kỳ diệu như thế. Cái sức khỏe kỳ diệu này đó, Ngài nói với ta thế nào? Sở dĩ tôi có một sức khỏe tốt như vậy là trải qua nhiều kiếp nhiều đời, tôi chưa từng sát hại bất cứ chúng sanh nào hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đời nay chúng ta sanh ra ăn uống đầy đủ, sống đầy đủ, nhưng mà ta luôn bệnh hoạn, ta luôn đau yếu. Thì tại sao vậy? Tốt nghiệp đời trước chúng ta đã từng làm việc ác. Cho nên Đức Phật bảo rằng Ngài vì tốt nghiệp đó không bao giờ làm bất cứ việc ác nào hết, không làm việc ác nào hết. Cho nên trong cái kiếp này Ngài có một cái sức khỏe rất kỳ diệu, mà chính cái sức khỏe đó đó làm cho Ngài tu hành đắc đạo. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ta tự kiểm lại cái cấu trúc cơ thể, cái thân chúng ta đó, mà chúng ta biết được người nào có một cái cơ thể khỏe mạnh, ăn uống đơn sơ nhưng mà không bệnh tật, thì cái người đấy chứ họ cũng có được cái phước đó. Mà chính cái phước đó nó giúp cho chúng ta tu được. Đức Phật Thích Ca trọn lành là nhờ cái phước đó. Cái việc thứ hai nữa là gì? Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là tiêu biểu gì? Ngài bảo rằng đấy, trải qua nhiều kiếp nhiều đời, Ngài không bao giờ có tà hạnh. Cho nên không bao giờ có tà hạnh, cho nên sanh ra là có một cái cơ thể hoàn hảo như vậy, có một cái vẻ đẹp như vậy. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh ra thì người mắt lé, người thì mũi xịt, người thì tay chân cong vẹo, người thì sức môi hở làm hết. Đây là gì? Tức là do tốt nghiệp chúng ta, do tốt nghiệp chúng ta, do nói dối, nói lời thiêu dịch, nói lưỡi đôi chiều, nói hung ác. Cho nên sanh ra trên cuộc đời này chúng ta có một cái giọng nói, có một cái ngoại hình, có một cái dáng vẻ ai thấy cũng khó chấp nhận được. Đây là trên bước đường tu. Còn Đức Phật Thích Ca trải qua nhiều kiếp nhiều đời, Ngài chuyên hành tập thiện. Cho nên Ngài hành tập thiện, cho nên thân của Ngài, miệng của Ngài và tâm của Ngài nó như thế. Cho nên một cái cấu trúc cơ thể hoàn thiện như vậy thì cái vấn đề quan hệ với chư Phật, cái chuyện này dễ dàng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói ví dụ như quý vị có một cái tivi hoàn hảo, thì lúc bây giờ để chúng ta bắt được tất cả tín hiệu của toàn cầu. Đây là cái chính. Còn nếu mà cái tivi chúng ta nó không hoàn hảo thì có lúc nó chập chờn, có lúc chúng ta thấy hình, có lúc thì chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta bị nhiễu sóng, thành ra thấy. Cho nên trong lúc đó, tại vì cái cơ thể chúng ta không hoàn hảo, cho nên Đức Phật không gia bị tới cho ta được. Cái tivi chúng ta không hoàn hảo, cho nên cái làn sóng điện không thể truyền tải tới được. Đây là trên bước đường tu. Mà bây giờ nếu ta không nhận được tín hiệu thì quý vị tu cách nào đây? Thành ra Đức Phật khuyên chúng ta, nếu không nhận được tín hiệu thì ta tìm những cái tivi mà có tín hiệu cho ta coi nhờ. Ta phải coi nhờ chứ. Cho nên là ta không thể ngồi thiền, ta không thể đắc đạo, ta không thể thấy Phật, thì lúc bây giờ đó, ta nên nghe qua một người ngồi thiền được, một người thấy Phật được, một người có cái tâm sáng được, mà họ nói lại cho ta nghe. đây là tên của đường tu, kinh nghiệm tu. Cho nên cái cầu thiện tri thức, cái vấn đề này quan trọng. Văn Thù Bồ Tát khuyên hiện tại đồng tử nên cầu thiện tri thức, không biết mệt mỏi thì lúc bây giờ đó anh cũng có thể biết được những cái việc mà của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Ta không tự biết được thì ta nhờ thiện tri thức mà làm cho chúng ta biết được. Ta không đắc đạo mà nhờ nhìn thấy người khác tu có kết quả đắc đạo, cho nên lúc bây giờ chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo. Cho nên trên cái bước đường tu hành riêng tôi thì cứ nghe chỗ nào có những người tu cao, học giỏi, đắc đạo thì tôi tìm tới để thân cận cúng dường và tu học. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái con người của Thái tử Siddhartha nó hoàn hảo như vậy. Do đó đó mà Ngài chỉ ngồi ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày tư duy thì Ngài mới bắt được hết tín hiệu của chư Phật trong mười phương. Cho nên thời gian tu của Ngài rất ngắn, chỉ có 6 năm thôi. Cho nên chỉ có 6 năm mà gạn sạch được cái nghiệp trần ai trong kiếp này. Cái nghiệp này là gì? Tức là cái nghiệp làm thái tử của Ngài. Cái nghiệp làm thái tử, cái nghiệp sanh vào trong hoàng cung, cái nghiệp mang thân tứ đại ngũ uẩn này, mang cái nghiệp mà của dòng họ, của tổ tông. Cho nên tất cả những cái nghiệp này trong 6 năm đó Ngài hoàn toàn phủi sạch. Cho nên phủi sạch hết tất cả cái này, không còn cái dấu vết nào trong lòng của Ngài. Cho nên trong lòng của Ngài mới hoàn toàn thanh tịnh. Cái khi mà thanh tịnh như vậy thì Ngài mới tới Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi đó tư duy trong 49 ngày. Thì chư Phật ở trong mười phương đều hiện ra trong tâm trí của Ngài. Cho nên lúc bây giờ tâm của Ngài thanh tịnh và trí của Ngài sáng suốt, hội nhập vào trong thế giới của chư Phật. Đó là gọi là thành đạo. Đó là Đức Phật thành đạo. Cho nên người Thái Lan thì nghĩ rằng từ khi thành đạo mới gọi đó là Phật. Cho nên người Thái Lan không thờ Đức Phật sơ sanh giống như ta, không lại Đức Phật sơ sanh giống như ta, nhưng mà lại Đức Phật ngồi ở Bồ Đề. Đây là cái điểm đặc biệt. Nhưng mà người ta không lại Đức Phật sơ sanh mà ta lại Đức Phật Bồ Đề, thì như vậy đúng hay sao? Thành ra đối với tôi thì người thấy Đức Phật ở Bồ Đề thì lại Bồ Đề cũng tốt. Nhưng mà người thấy Đức Phật á, ở trong con người của từng sơ sanh á, mà lại Đức sơ sanh tốt. Cho nên cái nào tốt hết. Chứ chúng ta không nên lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác. Người khác có cái thấy của họ và ta có cái thấy của ta. Cho nên đây ta gọi là Bồ Tát đa hạnh. Nhưng mà thấy Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành đạo đó thì dễ thấy Phật hơn. Còn thấy Đức Phật ở trong một hài đồng thì này rất khó. Cho nên nhìn một hài đồng mà thấy Đức Phật ở trong đó thì khó. Cho nên ai mà thấy được Đức Phật hài đồng? Đây là Tiên A Tư Đà. Cho nên Tiên A Tư Đà tu ở trên núi tuyết cho đến 120 tuổi. Ông già như thế đó, trải qua thời gian tu lâu như thế, cho nên lòng ông sáng lên, lòng sáng lên cho nên mới nhìn thấy trong một hài đồng có một Đức Phật trong đó. Hay nói cách khác đi là nhìn thấy cái ông Phật ở trong tâm của Thái tử Siddhartha. Đây là trên bước đường. Cho nên ta tu Đại Thừa thì khác hơn nguyên sĩ ở chỗ đó. Cho nên ta không thấy Đức Phật ở bên ngoài, nhưng mà ta thấy Đức Phật ở trong tâm. Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này, các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này làm đủ hết tất cả các ngành nghề, nhưng mà nếu họ có cái Bồ Đề tâm, có Phật bên trong, thì lúc bây giờ để chúng ta thấy Đức Phật ngay trong tâm đó. Cho nên người Việt Nam chúng ta mới thấy Đức Phật ở trong tâm của bà Thị Kính, do đó ta có Quan Âm Thị Kính. Thấy Đức Phật ở trong tâm của bà Diệu Thiện, cho nên ta có
có Quan Âm dự thiện. Và xa hơn nữa đó, chúng ta thấy có những người ở trên trần gian này mà họ có một cái tâm tốt như một Đức Phật nào đó, thì chúng ta liền nghĩ ngay tới Đức Phật đó. Đức Phật đó trong tâm của con người, cho nên chỗ này chúng ta gọi là Phật tâm. Vì vậy đó mà chúng ta mới thấy có Đức Phật ở trong tâm của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì từ cái chỗ Đức Phật ở trong tâm Thái tử Sĩ Đạt Ta, cho nên mới có Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu không có Đức Phật trong tâm của Thái tử Sĩ Đạt Ta thì Thái tử không thể ngồi Bồ Đề Đạo Tràng mà thành Phật được. Và nếu không thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng và không nhập diệt ở Sa La Thân Tọa đó, thì ngày nay đạo Phật chúng ta không truyền bá rộng rãi trên khắp năm châu bốn biển. Nếu Đức Phật còn sống cho tới bây giờ nữa, thì ngài đi được bao xa. Nhưng mà ngài nhập diệt rồi, thì lúc bây giờ nữa, ngài mới đi vào trong tất cả những người có niềm tin ở Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên pháp thân của Đức Phật thì không đâu mà không tới, tức là siêu thời gian, và nó vượt không gian. Nó vượt không gian, nó siêu thời gian. Và nay chúng ta cách Đức Phật đến mấy ngàn năm, mà ngày nay có hàng tỷ người ở trên thế giới này nghĩ tới Đức Phật. Thì người nào nghĩ tới Đức Phật thì Đức Phật đều có tới với người đó. Cho nên người đó họ mới nghĩ tới Đức Phật. Cho nên ở với Phật giáo chúng ta bất tâm thì chúng ta mới nói có cái là thiên gian hữu thị, thiên gian nguyệt. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà ở đây đó có bao nhiêu người tin Phật thì trong tâm của bao nhiêu người đó đều có Đức Phật hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật không phải của riêng ai, mà Đức Phật cũng riêng cho tất cả mọi người có niềm tin. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhân cái mùa Phật đản này, tôi gợi một số những ý như vậy, và tôi mong tất cả quý vị ai đã có niềm tin ở Đức Phật rồi thì cố gắng nuôi cái niềm tin đó và giữ mãi ông Phật ở trong lòng mình, cho lòng mình sáng lành lên, cho tới một khi nào đó đầy đủ phước đức và nhân duyên thì mình cũng ngồi Bồ Đề phá ma quân và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca. Nếu làm như vậy thì mình mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lợi lắm ngàn sâu đạo Phật là nguồn tuệ cháu bốn biển dừng xây tình độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cháu bốn biển dừng xây tình độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cháu bốn biển dừng xây tình độ chân gian.